Sài Gòn, ngày 5 tháng 10 năm 1974. Khổ hành chân pháp tăng thân giải, sớm dẹp phạm tâm đến Phật đại. Tự giải phân hành chân điển pháp, tri tâm thông suốt gân dội mà. Chúng ta phải khổ hành, phải bắt buộc mỗi đêm mỗi tu, đó là thuộc khổ. Ai ta cũng ngủ trong một giấc khuya mệt mỏi thức dậy để làm gì? Để sửa đổi. Hành là sửa đổi. Chân pháp, mình đi theo cái đoạn con đường của chân pháp thì cái tâm và cái thân nó được giải tỏa những cái sự buồn bực tham sân, sẽ tiêu diệt lần lập trong việc phạm tâm đến Phật đại. Mình cố gắng tu chừng nào thì cái phạm tâm nó không còn nữa, nó không có so đo với cái này người khác, mà nó hòa cảm với tất cả những cái gì ở xung quanh nó, nó mới đến được Phật đại. Phật đại là cái nơi thanh tịnh bất cứ ở nơi nào và bất cứ giờ phút nào. Tự giải phân hành chân điểm điển pháp, mình phải tự giải, mình có sáng suốt, có phần thanh điển thì tự nhiên ở bên trong cái trực thiên nó không còn lưu hành ở bên trong nữa, nó phân hành chân điển, nó chỉ theo cái con đường chân điển pháp mà nó tiến. Tri tâm thông suốt gân dội mà, lúc đó tri tâm chúng ta càng được thông suốt, cái ánh sáng bộ đạo bất cứ ngày cả đêm nó vẫn sáng. Lúc đó chúng ta nên cố gắng làm cho nó sáng càng sáng hơn, rõ càng rõ hơn. Cho nên lầm tưởng vi ai được đi tại thế tự đại lấy thân, được ít lầm tưởng chuyện này chuyện kia, gây cái sự buồn bực, nuôi dưỡng cái tâm tối của nội tâm. Được đi tại thế tự đại lấy thân ở thế gian mà mình bày ra cho nhiều, chốt cuộc thì tự giam hãm lên mình càng ngày càng nhiều. Bày cái gì? Bày trong cái đường lối tham sân si hỉ nộ ai ô dục, tánh tình của con người, được phải nói gì sự nghiệp, nói cái tánh tình không, mà bày ra nhiều chừng nào thì càng bị khổ chừng nấy. Ghét người này, thương người kia, đủ chuyện hết, những cái đó gây cái sự khổ cho ta. Tự đầy lấy cái tâm thân mà chúng ta đi bình thản, không ghét, chẳng thương, chỉ có hòa cảm xây dựng mà thôi, thì lúc đó chúng ta không thấy đầy lấy tâm thân và không có giam hãm phần hồn khổ cực nữa. Mỗi duyên mỗi phước mỗi phần, cuối cùng cũng phải tự lập sửa sai. Mỗi duyên mỗi phước mỗi phần, mỗi người đều có cái căn quả hết. Mỗi phước mỗi phần nó khác nhau. Bây giờ con muốn vượt mức, con muốn xuyên qua để dịch của người ta hay là để ép người ta, không chế người ta, trong một thời gian nào đó thì cũng phải nhả ra. Không có ai mà có thể giữ cái đó là trường trụ được. Cuối cùng không phải tự lập sửa sai rốt được. Chúng ta không phải. Mỗi người như các bạn bây giờ, những sự sai lầm câu nói từ sớm mơ cho đến chiều được rốt được thanh tịnh, chúng ta cũng ăn năn. Xét lại chúng ta đối xử với người khác xấu vì cái tham sân, rồi cũng do cái tình thương giả tạo mà gây ra những cái biến chứng như thế đó, làm cho bạn buồn bực đau khổ. Mà do đâu khởi điểm? Do cái thiếu sáng suốt, rồi mình động loạn quá, và tới cuối cùng mình không phải sửa. Sửa về cái phương thức nào cho nó đúng, cái tiêu chuẩn nó trở về không động. Chúng ta phải nhả ra hết, buông bỏ hết những cái tâm tình nhiễu động đó, thì tự nhiên nó mới chưa được sự sai lầm. Thức tâm xét thay tự đại, giam hộp, giam vía mỗi ngày, mỗi mê. Mình thức tâm, mình hiểu được những cái sự việc kể trên đó, chúng ta cái tâm càng ngày càng tỉnh, xét thấy mình tự đầy. Mình nuôi cái bản tánh tham sân hi nộ hãi ô dục quá nhiều, nó giam hồn, giam vía. Tại sao giam hồn mới giam vía? Cái hồn vía là sự sáng suốt, mà tại sao bị giam? Bởi vì cái sự động loạn, nhiễu động quá nhiều, thì hồn vía phải lo âu về những cái sự nhiễu động để giải quyết không kịp, thì nó thuộc gì? Nó thuộc gì bị giam? Bởi cái sáng suốt phải theo dõi những cái sự việc giả tạm ở thế gian, thay vì trở về thanh tịnh chân chánh ở bên trên. Rồi mỗi ngày mỗi mê thêm, mỗi ngày mỗi mê muội, mỗi ngày mỗi bày biểu thêm, cái chuyện trả thù thêm, thương nhớ thêm, đau khổ thêm. Cứ bao nhiêu đó mà đã làm cho chúng ta càng ngày càng bận rộn, trần tâm điên loạn ê chề, thấp tình lục dục gieo thê hãm tình. Đó, trần tâm điên loạn ê chề, cái trần tâm là cái sự động loạn mà chúng ta đã thâu học
ở trong cái đường lối tham sân si thì nó ái ô dục, nó ê chệ, nó biến loạn ra, nó làm mình quế quái, không thể giải quyết được việc từ việc lớn cho đến việc nhỏ, cũng không thể giải quyết cho hết được. Thất tình lục dục, giao thê thảm tình, những người mà đi vô, đi xuôi dưới ba lỗ xuống, đi về cái đường lối thất tình lục dục, tham cái chuyện đó rồi nó gieo ra thê thảm tình, cũng như là vợ chồng thương yêu qua sanh con cháu làm cho bận rộn gia can càng ngày càng nhiều, sự sáng suốt nguồn gốc không có mà tạo thêm càng ngày càng nhiều, cái đó là cho nên nó tạo ra cái phản động lực, nó gây cái chuyện thê thảm ở đời. Thiếu ăn thiếu mặc, thiếu về giáo dục đủ phương tiện hết, trong lúc trời đất hóa sanh con người ra thì cũng có cái sự dự trù sáng suốt ở bên trên để cho mọi người tự tiến. Nhưng mà loài người quá tham lam, sai lầm, rồi khét, không có biết tính toán gì hết, càng ngày càng gây thêm sự đau khổ. Cũng như hai vợ chồng, 7-8 đứa con không có cơm ăn nhưng mà cũng đòi quá sanh, nói đó là trời cho. Không phải, cái sự sáng suốt của chúng ta, tới cái tuổi đó rồi chúng ta mới thấy cái sáng suốt của chúng ta áp dụng, không có tận dụng, không có tìm hiểu. Khi mà chúng ta hiểu tìm hiểu, chúng ta phải ngăn chặn rõ ràng, chuyện quá mức không có thể làm được. Rồi thét làm tư, gia can bất ổn, cha mẹ thành kinh suy yếu, cho nên việc bạn cũng có gia đình, tạo ra những cái gia cảnh đau khổ lắm. Thì rốt cuộc, tình yêu, mọi việc giải quyết không xong, rồi đánh liều, theo bùa theo phép. Thì càng theo bùa phép chừng nào, càng ý lại chừng nào, thì càng thấy cái tấm tình càng sân si, càng đau khổ chuyện ấy, ta không thể giải quyết được. Nhưng mà chúng ta thức tỉnh rồi, chúng ta đây, chúng ta mới trở về, chúng ta tu, để dẹp ngay sự động loạn của nội tâm, tiền niên từ năm này, từ kiếp trước tới bây giờ, chúng ta giải dẹp cái sự động loạn đó qua một bên. Thì lúc đó chúng ta mới thức tỉnh rồi, con người đã tự làm cho mình, tự gây cho mình đi đến sự sai lầm quá nhiều, cho nên chúng ta rút cái đường lối đó đi, dẹp nó qua một bên, cương quyết nung nấu cái sáng suốt ở bên trên, càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng tiến hóa, lúc đó nó mới trở về cái nguyên căn về sự trong cũ. Bên trên chúng ta cũng có cái chuyện sai lầm, chúng ta mới giáng sanh xuống thế gian. Bây giờ chúng ta trở về bên đó, trên đó chúng ta mới thấy được. Từ vậy về sau không dám nữa, không dám sai lầm nữa, thì lúc đó chúng ta mới thấy là chúng ta đã giải quyết lần lần, trở về cái quê xưa thôn cũ, trở về nguyên căn của chúng ta. Chúng ta không có bị mê loạn nữa, do đâu? Do cái sự sáng suốt càng ngày càng bành trướng, hòa cảm bên trên, chúng ta mới xét ra ngoài cái cơ thể này, còn cơ thể nữa, ngoài vũ trụ này, còn vũ trụ nữa, ngoài tinh tú này, còn tinh tú nữa. Cứ tiến mãi, vô cực vô biên. Tu tới tan rã cái cơ thể này cũng vẫn còn tu, còn tiến, còn tìm hiểu. Cho nên cái sáng suốt của chúng ta bất diệt. Do đó, do sự công năng công phu của mọi người thức giác sau cái cảnh thê thảm của thế gian, rồi mới tiến hóa lên trên được, gây ra hành động bất minh, cậy thân, cậy thế, tăng tịch, đổi thay, miệng thờ, nói tiếng theo thật, tâm thờ, lỡ dở ngày ngày, chờ mong. Đó. Vì cái đời, vì cái gia can, vì cái con cháu mà mình bất minh, cậy thân cậy thế, tánh tịch đổi thay, làm cho mình cái tánh tịch đổi thay, muốn cho gia can ta yên, không cần biết ai hết. Mà cái chuyện nó không phải cái chuyện chân chánh, chuyện giả tạm ở bên ngoài, dùng thế lực đủ thứ hết. Cái tánh tịch đổi thay, hãnh diện tưởng ta đây là hay nhất. Miệng rồi lúc người ta nói phần nào thì cũng có phần hết. Y nói chuyện tu, y cũng có chuyện tu, đời y cũng dành đời, đủ thứ hết, miệng thờ, nói tiếng theo thầy, nói tôi theo Phật, bỏ thế gian, tâm thờ lỡ dở ngày ngày chờ mong, ở trong cái tâm không có thực chất, nó lỡ dở, nó cũng bám đời, nhảy qua đạo một chút, chạy nhảy qua đời một chút, đó, rồi ngày ngày chờ mong, ngày ngày cứ chờ mong cái sự ân trên giúp đỡ, à, cứ chờ mong cái gia cảnh tôi yên rồi tôi mới tu thiệt tình được. Rồi đối thừa chuyện này chúng tôi thì nó không phải. Đức Thích Ca ngài còn cái nợ còn nặng hơn chúng ta nữa. Một quốc dân lớn lắm, ngài sẽ kế tiếp vua cha để mà cai trị và xây dựng cho tất cả. Nhưng Ngài cũng cương quyết sửa Ngài. Ngài biết một con đường đó có thể giúp cho chúng sanh được giải thoát, có thể giúp cho toàn dân được cởi mở. Cho nên Ngài cương quyết giải thoát lấy Ngài. Nhưng hậu Ngài mới trở về với quần chúng và thuyết thực tất cả những cái gì Ngài đã đạt. Và cái đau là cái gì? Hội dư giả tạm, hư ảo trong cái tạm thời. Mọi người được cuốn cuồng trong cái đường lối của tham sân. Ngài phân minh cho tất cả mọi người thức giác mới từ bỏ cái sự động loạn đó, hướng về Ngài và phải thực hành đúng theo đường lối của Ngài. Cho nên cái sau này thì mới thất lạc, thì những người cũng hướng về Ngài mà hướng về cái hình nộm, hướng về cái giả tạm, đọc kinh không biết kinh, hành pháp không biết pháp, rồi nó đau khổ, rốt cuộc chỉ lo bên bề ngoài không, bề trong không có. Thì từ cái tu hành nó đi tới cái lộn xộn về đạo, thì nó bày biểu càng ngày càng nhiều nữa, thì cái sự khổ tâm càng ngày càng bành trướng, cái đạo nó mất, rồi đâm ra mạt pháp. Chính mọi người đều có một cái pháp, đi xuống hay đi lên do mình quyết định mà thôi. Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta cứ ngồi để chờ mong Đức Phật xuống thế gian để lập Long Hoa Hội, Đức Phật xuống thế gian để tạo những cơ hội tốt cho nhân sinh. Cái đó tôi thấy còn lâu, không bao giờ có Đức Phật xuống thế gian. Nhưng mà Phật thức tâm, Ngài đã nói thì sự thanh tịnh của các bạn có thể tiến gần Ngài. Nhưng mà các bạn thức tỉnh và đi đường mòn của Ngài, chắc chắn các bạn sẽ đạt được cách dễ dàng. Còn bạn không thì bày mưu lập kế tử phẩm, phẩm sao tranh khỏi A tập thảm sanh. Nếu mà chúng ta không đi đúng đường lối của Ngài thì chúng ta bày mưu lập kế tu rồi. Người này tu có pháp này, người kia có pháp kia, người kia người nọ có pháp nọ, rồi bày biểu đúng thứ hết rồi. Thực hành không có, nhưng bày biểu cái ngoại cảnh lầm lạc vô trong cái bộ phép. Phẩm sao tranh khỏi A tập tham sân. Tham sân là gì? Mình muốn có cái bùa để bảo hộ mình. Mình ghét người đó, mình làm cái bùa để hại kia. Cái đó là trong cái đường lối tham sân. Không sao tránh khỏi A tầm cái sự tham sân của thế gian. Nó gây cái hậu quả không tốt cho ta. Thì chúng ta đã có sẵn cái sự sáng suốt. Tại sao chúng ta không hòa đồng với sáng suốt ở bên trên? Và chúng ta đi theo cái tâm tối, thế lực, cái sự động loạn để hạn chế tư tưởng chúng ta. Thì lại nơi cái đó, nơi việc đó là tự nhiên hạn chế tư tưởng của chúng ta. Còn đằng này chúng ta tu về vô vi, chúng ta không có hạn chế tư tưởng. Chúng ta cần phải xây dựng, cởi mở, tháo khoáng. Các bạn có soi hồn là mở tất cả những cái thực thi bộ đạo. Các bạn có pháp luân là các bạn mở tất cả những cái thực thi từ ngũ tạng, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Các tầng giới mỗi đêm, mỗi ngày các bạn phải tự kiểm soát để mở ra cho nó hòa đạt. Cho nên tôi đã nói là chúng ta sai, mọi người đều sai. Trên có nên đổi thừa, những người đó sai nhưng mà tôi không sai. Cái nhìn nhận ta sai, chẳng có ai sai. Mỗi người mà biết tưởng niệm như vậy thì cái sự tiến triển của cái đường lối tu hành nó sẽ đem lại hòa bình cho nội tâm, hòa bình cho gia can, hòa bình cho xã hội, hòa bình cho đất nước. Bản thân mình không biết, không hành, không minh cảm lấy ta, làm sao ta minh cảm đối phương được. Cho nên chúng ta bày biểu rồi láo sực, bày đầu này đầu nọ, coi tướng coi quẻ đủ thứ hết. Rốt cuộc quẻ tướng của mình bất minh, trái hẳn, thấy tới cũng không hay. Tại sao? Tại vì ta không có chịu sửa lấy ta mà thôi. Càng già càng tuổi, bản thân oai hùng giả tạm, ai gần gặp ai hơn. Càng ngày càng lớn tuổi rồi, chúng ta mới thấy cái thân phận chúng ta không túi nhục lắm. Thấy nó tủi nhục, làm cái điều sai quấy quá nhiều, oai hùng giả tạm. Chúng ta đây, hồi trước chúng ta còn trẻ thì chúng ta sinh ra đây sung sướng lắm, từ ma em quỷ đủ thứ hết, giả tạm, ai gần được ai. Trong bây giờ phút cuối cùng rồi, ai gần được ai. Mình sanh ra bởi một mình rồi sẽ chết bởi một mình. Chết rồi buông sủi hai tay, tình duyên giải tán thân thật thầy lo. Lúc ta chết thì phải buông xuôi hai tay, có nắm được cái gì, có nắm được cái quyền thế gì trong tay không? Cái tình duyên ở thế gian mà chúng ta tạo, vì tình vì duyên mà tạo ra nhiều cái chuyện mất lòng thiên hạ, sát phạt đồng, sát phạt đồng kia, sát phạt đồng. trong cái lúc cuối cùng chúng ta đi ra đi rồi đó, thì cái tình duyên nó giải tán, thân thầy phải lo, lúc đó phải tự giải quyết lên mà, phải bê trễ hết. Chúng ta điều khiển cái tiểu thiên địa này mà chúng ta không biết lấy ta và không có dự giác giờ phút nào. Để cái phút lâm chung rồi, cái ngồi đó mới than cả, trật ơi, tại sao tôi lại thiếu sáng suốt. Tôi không biết lo cho tôi giờ phút nào ở lúc ở thế gian, vậy mà tôi tưởng tôi đã lạc tâm phận sự. Cho gia can, cho vợ con, cho bà con này kia kia nọ, tôi phải kể ơn trong lúc tôi còn sống. Bắt các bạn xuất hồn đây rồi các bạn sẽ hỏi những cái người đó họ đã làm được cái gì. Chính họ thức giác, họ thấy chả làm được cái gì cho họ. Vì sao? Vì họ theo sự động loạn trong lúc gian sanh xuống thế gian để có chết, chỉ theo cái chiều hướng ảnh hưởng sẵn có của mảnh đất sanh này và làm cho họ lặng lặng lao đao. Phật tiên sống đã dặn dò, sống tu sống đắc tạo đạo tiên thân. Phật tiên là gì? Phật tiên là con người trước kia đã ở trong cái chỗ động loạn của chúng ta đã và đang nếm đây. Ngài cũng vẫn nếm cái chua cây chắc đắng mặn nồng hàng ngày của chúng ta đã và đang nếm đây. Mà tại sao Ngài thức giác? Ngài cũng bị cái sự vầy xéo của đời quá nhiều. Vầy xéo ngay trong tư tưởng của Ngài, Ngài bỏ ra tu, từ con người biến tới Phật, tới tiên. Rồi Ngài mới dẫn dò tại thế, sông tu, sông đắc, tạo đạo tiến thân, mọi người đi tu sửa lấy họ. Sống tiến tới cái chỗ thành tựu, tạo được cái đường tiến, cái thân là nói về cái thể xác ở thế gian và tới Phật học, nó cũng có một cái đường tiến rõ rệt, đi lên hay được xuống, phân minh, không có linh trình nữa. Tiến lên đạt phước siêu Phật, mình tâm thơ thơ, tự phân chuyển hòa, tiến lên đạt phước, tiến lên mình được sự sáng suốt cao siêu ở bên trên, chiếu rọi cho chúng ta và chúng ta tiến tới tự nhiên là đạt tới cái chỗ sáng suốt bình tâm thơ thơ tự phân chuyển hòa. Lúc đó cái tâm chúng ta lúc nào cũng định thơ thơ, mình phân rõ ràng cái nào nhẹ chúng ta tiến, cái nào nặng thì chúng ta buông xuôi cho nó xuống, bởi vì cái chất nặng lúc nào nó cũng phải chìm đắm xuống dưới cho nó không có bao giờ thăng tiến lên trên được. Cho nên chúng ta không có nên bám hai loại. Nhiều bạn tu ở đây, người mới tu muốn vô hai cái lên, muốn được sự phù hộ, làm ăn cho khá, muốn tu đắc đạo, hai cái, muốn tiền tài, muốn đủ sư, đủ thứ, ủng hộ cho mình được điều hòa, cái trường. Rồi muốn đạt tới cái thân nữa, hai cái ôm lấy sự được, cái phần nào bỏ một phần mới đạt tới một phần. Cho nên các bạn hỏi bỏ rồi các bạn đó không, tôi đã nói rằng nguyên căn cái thanh khí điển ở bên trên quá sanh vạn vật, chứ không phải là ở dưới này, phóng lên trầm một cây gì ở trên trời đâu. Cái điển này không có thể phóng lên trời mà trầm kia hay là quá sanh cái gì ở bên trên đó, không. Ở bên trên đó chỉ hạ sanh xuống thế gian. Chúng ta nói thanh điển thì thật là chúng ta ăn cái trực điển ở bên trên, bô qua mở xuống chúng ta, nó hòa hợp cái nặng với cái nặng rồi nó chuyển qua, nó đi lên, nó ở cái sắc giới, ở tần số nặng chứ không phải nhẹ. Cho nên con người ăn vô cái đó rồi thì thật là thanh tịnh, nhiều khi nó cuống cuồng trong cái tham sân. Bởi vì nó không có được siêu, nó không được nhẹ, thì tự nhiên cái từ bi của nó không thực hiện được. Nó thấy mất cái này là nó chết, mất cái này là nó đói, mất cái này là nó cho nó khổ, cho nên vì lý do đó nó đấu tranh. Cho nên các bạn tu ở đây một thời gian rồi các bạn nhắm mắt, các bạn thấy ánh sáng và các bạn còn mài cái gì khi chuyện ở thế gian nữa. Còn nhiều bạn tu không có thấy ánh sáng nhưng mà cái trí các bạn mở rồi. Nói tới tiên các bạn gặp tiên, nói tới Phật các bạn gặp Phật. Cái thanh điển của bạn có thể dìu dắt thiên hạ sau một câu thơ hay là nói, cái luồng điển của các bạn càng ngày càng nhẹ. Cái điển đó là gì? Điển là cũng như ánh sáng mà người kia thấy, ngồi đi chồng. Cho nên phần đó, cái phần ngay trung tâm xuất phát đi là nó thuộc về thiên tiên. Tuy rằng nó không thấy Mô Ni Châu nhưng mà cái trí nó bất phục ai hết. Đó là nó đi tiến, nó không phải là phục lụi. Nó càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng minh, minh trong cái sự minh. Nó thấy rõ ràng và nó nhận được rõ ràng, rõ ràng. Và lấy cái không không làm chủ đích. Lúc đó nó mới tiến.
Cảm ơn các bạn.